Phật. Mới có hai ngày mà sao thấy nó lâu quá. Mới có hai ngày thấy lâu. Và xin hỏi, trong đây ai chưa thọ giới Bồ Tát? Ai chưa thọ giới Bồ Tát? Wow, cái lớp này ghê vậy đó hả? Dạ, thôi được rồi, để tay xuống. Thành ra tôi không dám hỏi ai đã thọ giới Bồ Tát, tại biết mà hỏi một cái là dơ hết lớp. Cho nên mình chỉ hỏi những ai chưa thọ giới Bồ Tát thôi. A Di Đà Phật. Thì giờ quý vị mà nào mà chưa thọ giới Bồ Tát mà ngồi trong đây rồi thì chắc chắn cũng phải thọ Bồ Tát giới. À, trước sau gì cũng phải thọ vậy thôi. Thì bây giờ ta nghe về Bồ Tát. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái kinh là chắc chắn là không có nói hết được. Nhưng mà chúng ta cứ nghe là được cái phần cốt lõi nào chúng ta nghe. Thì kinh này thì nằm ở trong của Đại Bảo Tích. Cái pháp hội này nói về một cái vị trưởng giả đệ tử Đức Phật. Trưởng giả là người giàu có ha. Nói bây giờ người ta gọi là đại gia đó. Danh từ đời nay ta gọi đại gia đó, trưởng giả. Tên Úc Già. Ngài Trưởng giả Úc Già này là một trong những đệ tử cư sĩ, đại cư sĩ của Đức Phật. Cũng rất đặc biệt. Chúng ta biết cái thời kỳ Đức Phật á, tất cả đệ tử Đức Phật thì được gọi là hàng thanh văn. Mà lâu nay chúng ta nghe nói là chúng thanh văn, chúng ta nghĩ rằng là thanh văn là những vị mà tỳ kheo và tỳ kheo ni, hay là những vị mà chứng quả thánh, một trong bốn quả thánh mà chúng ta nghe là quả vị của thanh văn. Dạ, yeah. Nghĩa là chúng ta nói quả vị thanh văn, thì quả vị thanh văn thì nó là những bậc thánh. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng những bậc thánh đó là những vị mà tỳ kheo và tỳ kheo ni thôi. Chứ thật ra khi mà nói những bốn bậc thánh á, thì trong đó có hai hàng đệ tử tại gia của Đức Phật nữa, U Bà Tắc và U Bà Di, và tỳ kheo và tỳ kheo kheo ni. Cho nên hàng đệ tử thời kỳ của Đức Phật đều thuộc về là chúng thanh văn hết. Thì chúng ta biết tất cả đệ tử Đức Phật thời bấy giờ thuộc về là chúng thanh văn hết. Mình ở đây bây giờ cũng được gọi là chúng thanh văn nữa. Nhưng mà chúng thanh văn của mình thì còn phàm phu. À không, chúng thanh văn của mình, tại vì sao? Thanh văn nghĩa là nghe những lời Đức Phật dạy, nghe pháp của Đức Phật dạy. Mình bây giờ mình không nghe được từ kim khẩu Đức Phật, nhưng mình nghe qua là những lời Đức Phật đã truyền lại cho mình đến hôm nay. Thì như vậy là cũng coi như là mình nghe, đang nghe pháp của Ngài dạy cho mình, học pháp của Ngài mình tu tập, cho nên cũng được gọi là thanh văn. Nhưng mà thanh văn của mình nó chỉ là phàm phu thôi. Còn mà hàng thanh văn của đệ tử ngay cái thời kỳ Đức Phật á, đều là thánh hết. Quý vị nhớ ha, đều là thánh hết. Tối thiểu là từ sơ quả tu đạo hoàng trở lên. Cho nên khi chúng ta đọc kinh không biết kinh bên A Hàm thì chúng tôi không có đọc nhiều, chúng tôi không biết. Nhưng mà đa phần kinh Đại Thừa đó, khi mà đọc đến kinh Đại Thừa nghe xong một cái pháp, thì trong kinh nói rằng tất cả những hàng đệ tử của Đức Phật, đó là tao dù là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, nếu những vị nào mà chứng đến quả A Na Hàm rồi mà khi nghe pháp Đức Phật thì chứng A La Hán, nếu quý vị nào mà chứng quả Tư Đà Hàm rồi mà nghe pháp Đức Phật được á thì chứng đến A Na Hàm. Cứ như vậy đó mà nghe cái quả vị thấp nó lên trên, một lần nghe là lên trên. Đang còn là phàm phu, tất cả đệ tử Đức Phật mà kể cả cư sĩ tại gia nghe thời kỳ Đức Phật đang còn là phàm phu, mà được dự một cái pháp hội nơi Đức Phật, nghe chính kim khẩu Đức Phật nói pháp là điều đắc được cái gì? Nó gọi là cái nhãn pháp thanh tịnh, đắc được cái pháp nhãn thanh tịnh, cái là cái con mắt pháp. Mà quý vị biết như thế nào là đắc con mắt pháp? Con mắt pháp có nghĩa là cái người đó thấy ra được cái chân lý. Thí dụ như Đức Phật nói về tứ diệu đế, Đức Phật trình bày tứ diệu đế, khi Đức Phật nói khổ đế thì những vị đó nghe xong thấy ra được cái chân lý của khổ. Mà thấy ra cái chân lý của khổ như vậy thì những vị đó chứng thánh quả Tu Đà Hoàn. Cho nên khi mà nói chúng thanh văn là đệ tử của Đức Phật thời bây giờ, là những đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đều chứng thánh hết. Tất cả những đệ tử tại gia của Đức Phật mà thuộc về là con Phật thuần thành như quý vị đó là đều chứng thánh hết. trong kinh nói là có những vị cư sĩ vẫn chứng được A-la-hán. Tuy nhiên khi nào chứng A-la-hán? Khi cái vị đó đã chứng quả vị thứ ba A-na-hàm, nhưng mà lúc mà gọi là chết đi đó, mình dùng từ đó dễ hiểu nhất là chết đi đó, thì cái tâm của các vị đó chuyển qua chứng A-la-hán liền. Hoặc giả là lúc còn sống mà muốn chứng A-la-hán thì cứ việc xin Đức Phật cho con trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì họ liền chứng A-la-hán. Cho nên cư sĩ tại gia U Bà Tắc, cái từ mà U Bà Tắc, U Bà Di ấy, từ đó mà ra. U Bà Tắc, U Bà Di là cận sự nam và cận sự nữ. Cận sự gì? Là những người đó gần gũi Phật Pháp. Gần gũi Phật Pháp là sao? Chúng ta đừng thấy như mình đi chùa nhiều quá, gần gũi chùa nhiều quá, làm Phật sự nhiều quá, nói gần gũi Phật Pháp chưa chắc. Đôi khi nó sanh phiền nữa. Nhưng cái gần gũi Phật Pháp nghĩa là những người đó gần kề với cái sự giác ngộ. Giác ngộ đây là giác ngộ của A-la-hán là tối thiểu. Nó là gần gũi Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp giác ngộ. Pháp giác ngộ. Mà Pháp giác ngộ như vậy là những vị đó chứng tỏ là đã gần gũi. Và những việc làm của họ, đời sống của họ là đời sống của Thánh, chứ không phải là đời sống của phàm phu bình thường như chúng ta nghĩ. Khi bắt đầu họ có một cái pháp nhãn thanh tịnh rồi, họ chứng đắc cái quả vị Tu Đà Hoàn trở lên rồi, bắt đầu đoạn được kiến hoặc rồi, và đoạn một phần của tư hoặc, nếu mà lên Tư Đà Hàm, đoạn được 6 phần tư hoặc của cõi dục, rồi đến A Na Hàm đoạn được thêm 3 phần kiến hoặc, tư hoặc của cõi dục, nữa là 9 phần. Họ đã đoạn hết tất cả 9 phần tư hoặc của cõi dục, họ chứng được A Na Hàm. Cho nên A Na Hàm còn gọi là bất lai, là không còn trở lại với cõi dục nữa. Bất lai là không còn trở lại với cõi dục. Nhưng Phật tử cần sự nam, cần sự nữ đó còn là tại gia, còn gia đình thì không chứng A-la-hán về thôi. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên tất cả những đệ tử Đức Phật thời bấy giờ, chúng ta phải hiểu rằng là không phải chỉ có những vị thánh tăng là những bậc A-la-hán. Chúng ta nhớ như vậy. Còn mà tại gia cư sĩ cần sự nam, cần sự nữ là những vị đó toàn là sơ quả, nhị quả, tam quả của thanh văn hết. Ngài Tổ U Ba Cúc Đa là vị tổ thứ ba hả? Vị tổ thứ ba là Ngài Ca Diếp xong, rồi đến Ngài A Nan, rồi Ngài Thương Na Hòa Tu, tổ thứ năm thì phải. Rồi đến Ngài U Ba Cúc Đa đó, thì cách Đức Phật đã 100 năm nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà một ngày đó, mà Ngài đi ra ngoài mà độ chúng sanh đó, thuyết pháp đó, những ai mà nghe Ngài thuyết pháp đều chứng được Tu Đà Hoàn hết. Cư sĩ đó, vợ chồng mà cùng nghe Ngài nói pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên cứ mỗi một lần mà Ngài đi về, bao nhiêu mà người chứng quả thánh trở lên đó, là Ngài gạch một gạch ở trên vách. Mà cái vách của Ngài bốn bức tường đó là đầy cái gạch hết. Mà gạch người ta gạch đó, không phải là gạch không đâu, mà gạch giống như mình gạch Torajoro vậy đó ha, là bốn cái vuông vậy đó, rồi xong bên trong thêm hai cái nữa, là cứ như vậy mà đầy hết, chất đầy hết, như là ở trong cái phòng của Ngài. Là cuộc đời của Ngài như vậy đó, một vị A-la-hán mà Ngài đã độ cho tất cả hàng đệ tử tục gia mà chứng quả thánh như vậy thì hà huống là thời kỳ Đức Phật. Chúng ta phải nghĩ như vậy đó. Cho nên những danh từ gọi là U Bà Tắc, U Bà Di là những bậc đó, là những bậc gần gũi Phật Pháp, là những bậc đó là gần gũi với cái sự giải thoát giác ngộ. Thứ nhất, nếu mà nói theo thanh văn thì là giải thoát giác ngộ của A-la-hán, cho nên gọi là gần, cần sự. Là gần gũi, chứ cận là gần đó. Là gần gũi với cái sự nghiệp mà gọi là giác ngộ. Chứ không phải là cần sự là quý vị Phật tử tại gia đây là phải ủng hộ này, ủng hộ nọ, rồi bảo vệ Phật Pháp nọ. Đó là chỉ là cái pháp của thế gian thôi. Còn mà đúng nghĩa cái chữ cần sự là những người mà gần gũi với cái sự giác ngộ A-la-hán, cho nên các bậc đó chưa được gọi A-la-hán, mà quý vị còn tại gia là như vậy. Mà tại gia thì phải xuất gia, muốn chứng A-la-hán thì phải xuất gia thì mới chứng A-la-hán được. Chúng ta biết, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những vị mà đệ tử tại gia của Đức Phật, từ vua, chúa, hoàng hậu, công chúa, thái tử, những nhà trưởng giả mà được kể trong kinh đó, là đều những bậc thánh hết.